con được sẵn sàng. Khi ma quỷ biết là cái sự kết thúc của nó sắp đến thì nó tấn công chúng ta. Nhất là ma quỷ hay tấn công tôi. Nếu trong vừa rồi Chúa đã lôi tôi ra, tôi định làm cái gì đó vô nghĩa trước trước cái ngày ngày Chúa Nhật, nhưng ma quỷ đã cho tôi cái tư tưởng là cho tôi muốn làm cái điều đó, nhưng mà tôi thấy điều đó không cần thiết. Chúa đã cứu tôi khỏi cái hành động đó và nói tôi hãy sẵn chuẩn bị cho buổi bàn của Chúa, cho nên tôi hãy thức để chuẩn bị để dự bàn của Chúa, để khi Chúa đến thì có lễ cưới đến, nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn. Tê-sa-lô-ca thứ nhất đoạn 5 câu 3: khi người ta nói hòa bình và an ninh thì sự hủy diệt bất thần ập đến như cơn đau chuyển dạ đến. Nó thật sự là bất bất thần ập đến. Tôi đã tỉnh thức. Chúng ta hãy tỉnh thức chứ đừng có để bị vướng bận những cái điều vô nghĩa của thế gian này. Hôm nay tôi không thể nào nói là cái nào Chúa đến. Nhưng mà nó có thể là mau xảy ra. Ở đây nói là hòa bình và an ninh. Tôi có thể cho anh em xem một chút. Nói về cái hiệp định hòa bình năm tháng 9 năm 2020. 2020 cái hiệp định Abraham, cái hiệp định đó với Bahrain, thì ở đây có ghi là tuyên bố hòa bình ở trong hiệp định này, có ở đây nói là để đẩy mạnh hòa bình và an ninh, giống như câu ngoài nói vậy, trong câu 3 nói cái mục tiêu của hiệp định này á là để hòa bình và an ninh. Có ghi rõ ràng ở trong hiệp định Abraham này. Rồi sau đó ở cả hiệp định với Sudan cũng vậy, cũng cũng ghi là có theo theo đuổi hòa bình và an ninh. Điều này làm cho tôi tỉnh thức nhiều hơn nữa. Rồi cả với UAE cũng ghi là có hòa bình và an ninh. Cả Trung Đông. Điều này làm cho tôi ngày càng tỉnh thức hơn nữa. Và cả với hiệp định với Morocco cũng vậy. Cũng tiếp tục cũng ghi là hòa bình và an ninh. Thì câu này nói là khi người ta nói rằng hòa bình và an ninh, ở đây có nghĩa rằng ở trong cái tâm trí của họ, họ nói là họ muốn có hòa bình và an ninh. Qua chúng ta thấy cái qua cuộc chiến với Iran, lần đầu tiên từ khi mà lập quốc Israel, có một cái quốc gia Ả Rập đứng đứng về phía Israel đó là Ả Rập Saudi và Jordan. Ở đây chúng ta thấy là họ thực sự muốn có hòa bình với Israel. Không biết là hiệp định này phải là một cái hiệp định tiên phong hay không, hay là hiệp định chính thức dấu mà tôi chính câu 27 nói, nhưng mà nó là cho tôi tỉnh thức nhiều hơn nữa, rõ ràng hơn. Và cái giao ước trong đây chính câu 27 của không có nói rõ là nó phải kéo dài 7 năm. Tôi đã đọc trong đây chính câu 27 đã nói rằng chỉ ở giữa giữa tuần lễ thôi, chỉ ghi là ở giữa tuần lễ. Thì cho dù của lễ trước trước sự cất lên hay hay sau hai sự cất lên thì nó thì câu kinh thánh này cũng không nói rõ, cho nên chúng ta hãy thức tỉnh, chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, chuẩn bị cho ngày này, và Chúa những gì Chúa nói với tôi phải làm cho nó phải chứng chỉnh lại. Ma quỷ hay làm chúng ta nản lòng, không làm chúng ta muốn theo đuổi Chúa nữa. Và hôm nay cũng vậy, tôi làm điều gì đó sai, rồi sau đó mà kẻ thù tới và nói tôi đã phạm cái lỗi không cần thiết, nói tôi hãy làm theo cái theo ý muốn của tôi, không không có sao cả. rồi nó kiện cáo tôi, rồi sau đó là người người ta muốn tôi muốn tức giận vì cái chuyện nhỏ thôi, không ai biết cả, vì cái chuyện quá nhỏ. Nhưng mà trong trong những tình huống nhỏ đó, Chúa nói tôi hãy hướng lòng về Chúa lại. Luca 16 câu 10. Ai trung tín trong chuyện nhỏ thì sẽ trung kính trong chuyện lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ thì cũng bất nghĩa trong việc rất lớn. Cho nên tôi muốn lòng của tôi là trong sạch đối với Chúa. Tôi muốn nói với Chúa về những việc nhỏ như vậy. Nếu mà còn ít thời gian, chỉ còn chút xíu thời gian mà chút mỗi cái cung nhảy mà ta nhảy lên núi núi Siôn, thì chúng ta phải trung thành với Chúa ngay trong chuyện nhỏ, cho dù không ai biết, nhưng mà mình cũng phải trung tín với Chúa, chứ đừng có xem nhẹ nó. Nên tôi phải giữ sự sử dụng đức sự nên chúng ta đừng có nhìn vào cái sự nản lòng mà Chúa muốn chúng ta dùng đến đức tin của mình. Chúa ở gần chúng ta đã thấy thấy rất là nhiều dấu hiệu, nên ta phải đến với Chúa, và chúng ta hãy hỏi Chúa là Chúa ơi, mỗi người phải hỏi Chúa coi bây giờ con phải đang sống trong cái thời gian Chúa cho lại phải không. Mỗi người phải đến với Chúa, tự đến với Chúa vì có nhiều rất nhiều dấu hiệu rồi, chúng ta phải dùng lấy đức tin. Cho nên hay tôi phạm lỗi Hebrew 11 câu 6, nếu không đức tin thì không không thể nào đến gần Đức Chúa Trời được. Nếu tôi không thể nào mà nếu mà tôi không dùng đức tin của mình thì không thể nào mà Chúa làm cho tôi trọn vẹn khi Ngài đến được. Chúa muốn tôi tin. Ai đến gần Đức Chúa Trời thì người đó phải tin. Người đó phải tin. Tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đứng hay thưởng cho những ai cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Tôi phải tin rằng Chúa sẽ thử tôi khi khi Ngài đến. Cho nên trong những tình huống ở ngay cả trong cái tình huống nhỏ, tôi cũng phải tin Chúa có thể đạt được điều đó với chúng tôi. Sau đó tôi đi chạy bộ xíu rồi tôi lại cầu nguyện rồi nói với Chúa qua những câu này trong phi rơ thứ nhất đoạn 5 câu 10. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ. Đó là sự kêu gọi khi mà Chúa đến. Chúa kêu gọi chúng ta đến sự vinh hiển đời đời. Rồi chính Ngài thì sau khi anh em đã tạm chịu khổ thì chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Nếu mà chúng ta có đức tin thì Chúa cũng sẽ tác động chung với chúng ta. Mỗi mỗi là giờ khi mà dân Chúa tin thì Đức Chúa Trời cũng tác động. Chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn. Câu này thật là tuyệt vời. Bây giờ còn một thời gian nhỏ ngắn để chịu khổ. Thì bây giờ cái Chúa càng sắp tới thì cái thời gian chịu khổ ngày càng ngắn lại. Nó những câu này nó liên quan đến chúng ta chứ còn thời gian tạm chịu khổ và cái thời gian chịu khổ của tôi hôm nay thì là ngắn ngủi thôi, nhưng mà tôi tin rằng nếu mà không ta không có tin thì cho dù thời gian ngắn tôi cũng không không có đạt được, nhưng mà với đức tin thì chúng ta có thể đạt được. Ở đây nói rằng Chúa sẽ làm cho anh em trọn vẹn vững vàng và thêm sức cho. Nếu ta cùng tác động với Chúa thì Chúa cho tôi tình yêu ban đầu và sự mạnh dạn ra tôi đến với Chúa, rồi cũng có tình yêu ban đầu đó. Bây giờ vẫn còn một số điều trong lòng chúng ta mà chúng ta cần được Chúa biến đổi trước khi Chúa trở lại. Không ai trong chúng ta có thể nói rằng mình đã trở nên trọn vẹn rồi mà bây giờ có thể nghi ngờ được. Ngay cả 10 trinh nữ họ họ phải có cơ phải dành cơ hội để họ mua dầu, cho dù lúc ta cũng còn ở đây thì chúng ta cũng còn cơ hội để mua dầu của Chúa. Nên chúng ta nên 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 chúng ta đừng có nản lòng, tại vì chúng ta vượt qua rồi thì cũng còn cái cơ hội khác để chúng ta mua dầu nữa. Thứ hai là Chúa sẽ cho chúng ta nhiều cái cơ hội khác để chúng ta mua dầu nhiều hơn nữa. Chúng còn có thời gian để chịu khổ nhỏ nữa thôi, ngắn thôi. Cho nên chúng ta phải được khích lệ và nói Chúa rằng Chúa con tin Chúa con có thể đạt được. Cho nên mình đừng có nghĩ đừng có tiêu cực nói là không còn cơ hội gì nữa. Chúng ta hãy tìm kiếm Chúa một cách nghiêm nghiêm túc. Những ai mà tìm kiếm Ngài nghiêm túc thì sẽ được Ngài ban phần thưởng. Đây là có sự khích lệ mạnh. Có nhiều điều số điều Chúa muốn tác động với tôi, nó cần nhiều thời gian, cần một nhiều năm để chúng ta được biến đổi. Nhưng mà tình yêu ban đầu thì chúng ta không cần nhiều thời gian để có được. Chúa nói chúng ta không phải cần 3 năm mới có tình yêu ban đầu, mà Chúa nói là hãy ăn năn và hãy làm việc đầu tiên. Là chúng ta phải ăn Chúa để chúng ta được thêm sức. Nên điều của tôi được khích lệ là nếu khi mà cô dâu yêu Chúa thì đó là một cái điều kiện tiên quyết cho sự tái lâm của Chúa. Chúng ta đọc văn thứ nhất câu đoạn 4 câu 17. Này vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán. Ấy là Chúa thế nào thì chúng ta cũng thế ấy trong thế gian này. Câu 18. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi. Vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Để chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán. Và hôm nay trong những hình tình huống nhỏ đó, sau khi tôi đắc thắng được đó, thì Chúa đã nhận được cái sự can đảm của Chúa. Tôi có niềm vui. Hãy tôi chiến thắng được cái sự sợ hãi. Chúa đã ban cho tôi sức mạnh, ban sự can đảm và trở tình yêu thương. Và tôi đã nhận ra được tôi có thể theo đuổi cái sự tái lâm của Chúa với bằng niềm vui. Nếu chúng ta sợ hãi, lo lắng, bị rối loạn và giống như tê liệt trước sự tái lâm của Chúa, thì ở đây nói rằng nếu chúng ta sợ hãi, ta phải đến với Chúa, phải để cho Chúa tác động xử lý sự sợ hãi đó. Có thể sợ hãi đó đến từ kẻ thù, nó muốn làm cho chúng ta bị rối loạn, hay là có gì đó, có thể đến từ kẻ thù, hay là có gì đó ở giữa tôi với Chúa. Nên chúng ta phải nói với Chúa, thông công với Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa cũng sẽ phục hồi tôi lại. Khi ta sợ bị tê liệt gì đó, giống như bị sốc vậy, Chúa sắp đến, bây giờ đã trễ rồi, tôi không làm gì cả. Chuyện đó không phải đến từ Chúa. Chúng ta phải đến với Chúa và để Chúa kiểm nghiệm lòng chúng ta và cho lòng ta được sạch. Chúa muốn tất cả chúng ta đều đạt được. Phi-rơ thứ nhất, đoạn 1 câu 7. Đoạn 1 câu 7, hầu cho sự thử thách đức tin em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã thử lửa sao năng ngợi khang. Câu 8, Ngài là đứng anh em không thấy mà yêu, dầu mà bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin Ngài và vui mừng là một cách không xiết kể và vinh hỷ. Nhận được phần thưởng của đức tin, đó là sự cứu rỗi tâm hồn mình. Chúa sẽ thêm nhiều sức mạnh cho chúng ta. Trong câu này có nhiều cái sự nhiều cái niềm hy vọng. Chúng ta phải đến với Chúa, ăn Chúa, thưởng thức, tại vì Chúa muốn như vậy. Chúa muốn chúng ta đạt được mục đích để chúng ta vui, ngày nay vui mừng ngợi khen, mặc dù mà chúng ta chưa thấy Ngài. Chúng ta phải học, hãy tin để tin Chúa, hãy lôi kéo con tình yêu của Chúa, là Chúa sẽ cứu rỗi con, tất cả con hoàn toàn. Chúa giúp con ngợi khen Chúa. Chúa dẫn dắt chúng con đến sự ăn năn để cứu chúng con. Xin cho con nhìn thấy Chúa nhiều hơn nữa. Cho Chúa hãy là thêm sức cho tất cả các thánh đồ để có thể bởi đức tin mà đi vào trong cái thời giai đoạn kế tiếp. Tất cả là những kẻ tin sẽ đi vào trong được sự yên tĩnh của Chúa. Xin Chúa hãy thêm vững mạnh đức tin cho mỗi tất cả chúng con. Và Chúa chính là con đường để chúng con bước vào nước của Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn đạt tới mục tiêu của sự cứu rỗi. Mục tiêu của đức tin là sự cứu rỗi tâm hồn mình. Và Chúa có thể cứu rỗi chúng con hoàn toàn. Toàn bộ bản chất của Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giêsu. Con muốn trải nghiệm Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng con. Hôm nay trong trường học, tôi có cơ hội để chia sẻ lời Chúa trong trường học. Có một người đồng nghiệp và tôi đã từng chia sẻ lời Chúa đã từng rồi. Và tôi đã chia sẻ về thời cựu ước. Rồi nói chuyện rất thành công. Hôm nay chúng tôi lại có cơ hội để chia sẻ tiếp nữa. Tôi cũng kể về cái con bò tơ đỏ. Người đó cũng tin là sự cất lên sắp xảy ra. Tôi rất là cảm ơn cha. Galati 6 câu 9. Chớ mà nhọc và làm lành, vì nếu chúng ta sẽ không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặp. Vậy nhưng lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Galati 6 câu 9 câu 10. Tôi cảm tạ Chúa vì người đồng nghiệp mà tôi thường hay chia sẻ lời Chúa. Và tôi cũng kể là mỗi sáng tôi có cái sự thông công tuyệt vời với Chúa Giêsu. Tôi thấy cha được mở cánh cửa, cho tôi một cánh cửa mở. Cảm tạ cha đã chuẩn bị cho việc này. Cái Chúa ơi, cầu nguyện cho những người này. Xin Chúa cho là chia sẻ được đâm rễ vực mọc lên ở trong lòng của hai người đó. Cảm tạ Chúa về sự cứu rỗi của người đồng nghiệp này. Xin Chúa cho người này hãy mau đi vào chức lễ và công việc của Ngài. Cảm tạ Chúa về quyền năng của Chúa. Phúc âm thực sự là sức mạnh của Chúa để cứu rỗi. Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời cứu rỗi. Bây giờ chúng con muốn trải nghiệm sự cứu rỗi nhiều hơn nữa. Chúng con không muốn mệt mỏi, mà đã thực sự trông cậy vào ân điển của Chúa. Cảm tạ Chúa vì ở Chúa không có gì mà không thể được. Chúa ơi, Chúa bày tỏ chúng con vì xác thịt không có bày tỏ được. Chúa ơi, tuy lời của chúng con bị người ta từ chối nhưng mà Chúa hãy bày tỏ chính Ngài. Xin Chúa hãy cứu những người xung quanh chúng con, hãy cho sự cứu rỗi lớn. Ta hãy đọc Hebrew 10 một đoạn. Hebrew 10 câu 35 đến câu 39. Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho. Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho anh em làm thấy muốn Đức Chúa Trời rồi thì sẽ được như lời hứa cho mình. Còn thật ít lâu nữa thì đấng sẽ đến, Ngài sẽ không chậm trễ đâu. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống. Nhưng nếu lui đi thì tâm hồn ta chẳng lấy đẹp, làm đẹp chút nào. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho tâm hồn được cứu rỗi. Nếu chúng ta không lui đi, mà chúng ta tự tin để cho tâm, giữ đức tin để cho tâm hồn được cứu rỗi. Chúng ta không phải là kẻ thối lui cho hư mất đâu, mà là kẻ giữ đức tin cho tâm hồn được cứu rỗi. Chúa ơi, chúng con cũng muốn là những người như vậy. Chúng con muốn tin và cho tâm hồn của con được cứu rỗi. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống. Chúa ơi, chúng con là những kẻ tin để cho tâm hồn được cứu. Sự kiên nhẫn là cần thiết. Chúa ơi, chúng con muốn làm theo ý của Chúa. Còn một thời gian ngắn nữa thôi. Cho nên đừng có bỏ cái sự can đảm của mình. Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vì nó có một phần thưởng lớn để dành cho. Cái sự can đảm, lòng dạn dĩ có một cái phần thưởng lớn. Và câu 37 thực là nó hiện hành như bây giờ. Thời gian ngày càng ít hơn ít nữa. Đấng đến sẽ đến, Ngài không chậm trễ. Chúa thực sự bày tỏ chúng ta biết rằng Chúa hãy đến trong mọi lúc. Và chúng ta có một số phản ứng khác nhau. Một số người chúng ta có niềm vui. Nhưng mà một số, tôi thông công một số anh em, thì số người lại sợ hãi. Sợ hãi vì không đạt được. Sợ hãi vì không đạt được, không được cất lên, vì không đủ thời gian. Cho nên Chúa ban chúng ta nhiều lời khích lệ. Trong hội nghị chúng ta đã nói nhiều về sự kính sợ Chúa. Chúng ta chắc chắn cần. Nhưng mà chúng ta không phải là sợ hãi. Sự kính sợ của Chúa là một cái điều lành mạnh. Ở trong đó, đó là một phần của Thánh Linh. Nhưng mà sự sợ hãi thì đến từ ma quỷ. Hebrews 2 nói, Chúa đã hủy diệt kẻ cầm quyền sự chết, là kẻ mà lợi dụng sợ hãi mà cầm quyền cho con người trong cả đời. Thì Satan đã dùng cái sự sợ hãi đó, lợi dụng sự sợ hãi đó thống trị con người. Con số người anh em nói rằng sợ nổi mà bị giống như bị tê liệt kìa. Cho nên Chúa phải khích lệ chúng ta để chúng ta lại bỏ cái sự sợ hãi đó. Bởi vì bởi tình yêu trọn vẹn. Giăng nói rằng cái tình yêu trọn vẹn sẽ lại bỏ sự sợ hãi. Thì Satan sử dụng sự hãi để làm cho tín đồ bị tê liệt. Cho nên chúng ta phải dùng đến tình yêu của Chúa. Chúa thế là công bằng quân bình. Một mặt Chúa muốn chúng ta ăn năn trước Chúa. Thì Chúa bày tỏ chúng ta phải ăn năn trước Ngài. Chúng ta phải cần sự kính sợ của Chúa. Chúng ta đã nghe trong hội nghị rồi. Chúng ta cần linh của sự kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng có sợ, đừng có để sống theo cái tôi của mình, hay là xem nhẹ lời của Chúa. Hay kính sợ của Chúa là lành mạnh gìn giữ chúng ta để phải làm những gì mà Chúa bảo chúng ta. Nhưng mà kẻ thù cũng ở đó. Kẻ thù muốn dùng cái điều đó để kiện cáo chúng ta, nói chúng ta rất là tồi tệ, nói chúng ta không có cơ hội được cất lên. Thì những cái cơ hội, suy nghĩ đó chắc chắn không đến từ Chúa. Chúa không có nói là ngươi sẽ không có mặt ở đó. Bây giờ Chúa chắc chắn không có nói như vậy. Chúa chỉ nói rằng ta giúp đỡ ngươi, ta yêu ngươi, ta là sức mạnh của ngươi, đang kêu gọi. Nhưng mà còn cái suy nghĩ là tôi không thể nào đạt được, thì đó là từ ma quỷ. Chúa thật sự muốn chúng ta đạt được. Cho nên Chúa mới nói ở đây, trong câu 35, hãy đừng có ném bỏ cái sự trông cậy của mình, hay là sự dạn dĩ. Một số bản dịch nó là sự chắc chắn của mình. Tại vì ở đây nói tới trước khi mà mục tiêu có nhiều lúc chúng ta là ném bỏ sự hy vọng của mình. Nếu mà mình nói là mình không có đạt được mục tiêu đó, mình không biết là còn bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần, bao nhiêu tháng nữa, hay nghĩ là bây giờ tôi không muốn đạt được rồi, tôi muốn sống một cách theo ý của tôi. Ở đây nói rằng cái sự dạn dĩ, sự chắc chắn nó có một phần lượng lớn. Đừng có ném cái sự dạn dĩ chắc chắn của mình. Có nghĩa là nếu mà chúng ta không có ném bỏ nó đi thì chúng ta sẽ có phần thưởng. Nếu chúng ta có những suy nghĩ tiêu cực, chúng ta phải tin Chúa. Nói sao ta hãy đi vô khác, đi sau lưng ta. Những suy nghĩ như vậy không đến từ Chúa. Mà chúng ta hãy dùng đức tin của mình. Câu này cũng có nghĩa là đừng có bỏ đi cái sự trông cậy Chúa. Chứ không phải trông cậy chính mày mà chúng ta trông cậy Chúa. Tại vì chúng ta nhìn vào phía mình nên nên chúng ta mới nản lòng, cho nên bị cám dỗ, nên chúng ta không có trông cậy Chúa nữa. Chúng ta hãy trông cậy Chúa. Chúa có cái suy nghĩ tốt đẹp cho chúng ta. Chúa muốn mỗi người chúng ta đạt được. Tôi biết ý rằng kẻ thù, những gì mà em thấy người ta thấy, những gì mà chúng ta thiếu sót là giống như là cái ngọn núi lớn vậy. Nó nói là 10 năm qua là không gì thay đổi cả, không gì thay. Nên chúng ta đừng có bỏ cái sự dạn dĩ mà và lòng trông cậy của mình đối với Chúa. Chúa sẽ không yêu cầu tất cả mọi người chúng ta đều giống nhau, nhưng mà chúng ta hãy trung thành với những gì mà Chúa bày tỏ. Chúng ta đừng có nhìn về những gì vào 10 năm trước hay là những gì mà phía trước theo suy nghĩ của mình, mà chúng ta hãy nhìn theo những gì Chúa đã yêu cầu chúng ta. Chúa chỉ yêu cầu chúng ta làm theo những gì mà Chúa phán chúng ta bây giờ. Thì hôm nay chúng ta làm là ngày mai Chúa sẽ bày tỏ tiếp nữa. Chúng ta hãy trong sự kính sợ Chúa, hãy nghiêm túc, mà một mặt là có tình yêu của Chúa, là làm theo những gì Chúa bày tỏ. Giống như Chúa nói là ai trung tín trong chuyện nhỏ thì Chúa sẽ thưởng cho chúng ta. Nên ta cần cái lòng dạn dĩ kiên trì, cần sức bền, giống như là khi chạy marathon vậy, thì cần phải có sức bền, phải có sự trông cậy, cần đức tin. Sau khi chúng ta làm theo muốn của Đức Chúa Trời thì người ta nhận được lời hứa của mình, và lời hứa có liên quan tới đức tin, giống như là dân Israel vậy, thì họ cũng nhận được cái lời hứa vào đất tốt lành. Và Chúa cũng không cho họ con đường đơn giản. Họ cũng trong đất đó có nhiều khổng lồ, cũng ngày nay cũng vậy. Chúng ta đang đứng trước đó, chúng ta cũng thấy khó khăn, nhiều khó khăn, có thể chúng ta không đạt được. Dân Israel đã không đạt được tại vì không có đức tin. Chúa nói Philadelphia như thế nào, hội thánh đã nhận được cái lời hứa tại vì họ có một cái sức nhỏ. Cảm tạ Chúa, thật là vui, vì tôi vui vì Philadelphia không có ghi là có sức lớn. Ta không có cái sức lớn, nhưng mà Chúa nói Philadelphia rằng người gì có sức nhỏ, tất cả chúng ta đều có một cái sức nhỏ thôi. Chúng ta cũng không cần nhiều hơn. Mà Chúa nói rằng họ đã gìn giữ lời ta và không có chối danh ta. Cho nên chúng ta hãy gìn giữ lời của Chúa, cũng làm theo gì Chúa phán với chúng ta. Dù ngày mai chúng ta hướng mình về Chúa, tìm kiếm Chúa, dành thời gian với Chúa. Rồi hỏi Chúa ơi, cho ý của Chúa là gì? Hôm nay con muốn làm gì? Con muốn nói ai? Chú muốn thay đổi gì ở con? Con muốn sẵn sàng để cùng làm với Chúa. Nó thật đơn giản. Không phải cái gì đó khó khăn để trở thành trái đầu mùa. Mà là mối quan hệ với Chúa. Và Chúa ở trong chúng ta. Nếu chúng ta dành thời gian để tìm kiếm Chúa, thì Chúa sẽ ban chúng ta những gì chúng ta cần. Lời khen Chúa. Và chúng ta sẽ sẵn sàng khi Chúa đến. Dân Israel chúng ta thấy có hai nhóm. Một phần là họ không đạt được, không phải do họ không có khả năng, tại vì là họ không tin, họ đã nhìn vào các người khổng lồ, và họ nhìn theo những 10 cái thánh tử kia, họ đã thối lui đi, bị hư mất. Thì đó thực sự là sự hư mất của họ, không phải là quá sức họ, tại vì họ không tin. Còn cái nhóm thứ hai 40 năm sau thì họ đã đạt được. Cái sự khác biệt là gì? Là họ đã tin. Đặc biệt là Joshua và Caleb. Joshua và Caleb không phải là người mạnh hơn tất cả những người khác, mà là những người đã tin. Ngày nay cũng vậy, chúng ta phải tin để chúng ta bước vào trong nước của Chúa. Hebrew 11 nói về những người đã dùng đức tin để đạt được, đi vào đích. Ví dụ trong trong câu 4, Abel đã dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Ngày nay chúng ta cũng dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Và của lễ là như thế nào? Bởi đức tin. Ở câu 5 liên quan tới Henoch, người được cất lên. cái đó cũng là mục tiêu của chúng ta, mục tiêu cuộc đời chúng ta là được cất lên. Chúng ta phải xem hay đó được cất lên như thế nào, là bởi đức tin. Bởi đức tin nó được cất lên, không hề thấy sự chết, người ta không tìm thấy người nữa. Ngợi khen Chúa. Bây giờ chúng ta đang sống, chúng ta ngừng sống tới lúc sống ở gần lúc sự cất lên trái đầu mùa, chỉ có số người sẽ được cất lên và Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời. Nếu hay nó mà trong cái thời cũ có thể trải nghiệm được, thì ngày nay chúng ta cần cũng có nhiều cơ hội hơn, vì Chúa Giêsu sống cho chúng ta, ban thì sống cho chúng ta. Cho nên nếu chúng ta sống bởi Chúa Giêsu, làm những điều mà bình thường trong cuộc sống của mình, cái cuộc sống nhỏ của mình trải nghiệm Chúa, thì hay nó cũng bởi đức tin. Hay nó cũng không phải là cái người có nhiều khả năng, hay nó là người tin Đức Chúa Trời. Nhưng câu 6, không có đức tin thì không thể nào ở đẹp cho đẹp ý Đức Chúa Trời, vì kẻ nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Câu 6 rất là tuyệt vời. Chúng ta muốn muốn đạt được cái phần thưởng này, cho nên chúng ta cần phải dùng đức tin. Chúng ta không có nhìn vào những cái gì thiếu sót của mình, mà chúng ta nhìn vào lên Chúa. Chúng ta nhìn 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 vào tin tưởng, tin trong cậy Ngài. Nếu chúng ta cảm thấy sợ hãi, chúng ta phải tìm kiếm Chúa nhiều hơn nữa. Thôi Chúa hãy mở mắt chúng ta ra để chúng ta trải nghiệm Chúa, nhận biết Chúa nhiều hơn. Chúa thật là quân bình. Chúa là cũng lành mạnh và quân bình. Chúa ban cho ta sự kính sợ Đức Chúa Trời để chúng ta tìm kiếm Chúa. Nhưng mà Chúa ban cho ta sự trông cậy đức tin để chúng ta có thể chuẩn bị được. Cho nên Chúa muốn tất cả chúng ta vui vui mừng để đón tiếp Chúa, chứ không phải là sợ hãi lo lắng. Trong tuần này tôi đã tập để suy gẫm về muốn sắp tới, về giữ bình an trên đất, rồi công bằng trên trái đất này, rồi tất cả mọi sự không công bình đều sẽ chấm dứt cả, và sẽ có một cái hòa bình trên trái đất mà chưa từng có được. Chúng ta hãy suy gẫm những điều trong lòng của mình về những cái vương quốc sắp tới. Nếu chúng ta thấy những điều gì ở trước mắt chúng ta, thì chúng ta sẽ không có lý do gì để chúng ta dính vướng bận với trái đất này nữa. Chúng ta cũng có thể dạn dĩ được. Chúa rất là thành tín, Chúa sẽ đạt được của chúng ta. Chúa nói là trong Bê-sai nói là chúng ta đừng cứ sợ, Chúa nắm tay ngươi và ta sẽ giúp ngươi, đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Ở khen Chúa, khi tôi suy suy gẫm vào cái sự sợ hãi, chúng ta có Đức Chúa Trời công bình. Roma nói tất cả mọi sự đều hợp lại cho tốt Chúa cho chúng ta phải tin. Mát trong phúc âm Mát, Chúa nói với các môn đồ là hãy có đức tin của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải dùng đến đức tin của Đức Chúa Trời. Đó chính là nền tảng của chúng ta. Tôi cảm tạ Chúa. Và Chúa đã ban cho chúng ta đức tin này. Và chúng ta có Đức Chúa Trời công bình. Nên tôi nói là nếu mà Chúa không có tôi lên thì ra là tôi có lỗi. Thì tôi không thể nào mà kiện cáo ai được. Chúa đã làm tất cả mọi điều đúng hả? Chúa là công bình. Führer nói rằng chúng ta phải chăm chỉ siêng năng. Tôi muốn hết sức chăm chỉ cho dù chuyện gì xảy ra. Tôi muốn cố gắng hết sức mình. Chúng ta phải được chứ đừng có phải cố chú cố cố gắng để mình đi 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 nhóm đúng giờ. Chứ đừng có phàn nàn. Giống Führer nói rõ là phải chăm chỉ hết sức để chúng ta có được nhân đức của Đức Chúa. Chúng ta có thể thấy lại thượng phẩm và giúp đỡ chúng ta. Đọc Thessaloniki thứ nhất đoạn 5. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, hãy hãy dè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thịnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Tê-sa-lô-ca thứ nhất đoạn 5 câu 8 câu 9. Hãy mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Đức tin và lòng yêu thương cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ để được đồng sống lại với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Câu 10-11. Trái đầu mùa, Chúa đầu mùa, trái đầu mùa luôn nhận được nhiều thức ăn và nhiều ánh sáng. Vẫn nhiều ánh sáng trong ánh sáng của Chúa, phải ở trong ánh sáng của Chúa. Chúng ta phải trộn lẫn lời Chúa với đức tin. Rồi nó kẻ thù bị biến hay bỏ chạy. Ngay ở trong cái dấu hiệu trên trời cũng thấy mà cái sao chổi quỷ, ma quỷ nó tới, nó can thiệp vào đến. Ma quỷ cũng tấn công. Tê-sa-lô-ca thứ nhất đoạn 5 câu 22 23. Bất cứ việc gì tự như điều ác thì phải tránh đi. Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm linh, tâm hồn và thân thể anh em được giữ vẹn, không chỗ trách được khi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Câu này rất là rõ. Nếu chúng ta biết Chúa sắp đến thì chúng ta có một cái sự phản ứng ở đó. Và chúng ta có nhiều phản ứng khác nhau. Phản ứng bình thường là khi mà chúng ta nghe hay Chúa sắp đến, cô dâu mà biết Chúa rồi sắp đến thì cứ phản ứng là gì? Sẽ nói gì? Hallelujah. Thì cô dâu sẽ vui mừng đúng không? Khi nghe Chúa rể, khi Chúa rể đến. Hay là cô dâu nghĩ là Chúa rể đừng có tới liền luôn. Nhưng mà cô dâu có sẽ có cảm nhận là hãy đến lẹ, hãy rước tôi đi. Đó chính là cái phản ứng bình thường của chúng ta. Chúng ta đừng có tìm cách chống lại. Khi mà Chúa Giêsu trong hoa mạc sang mạc thì Satan cũng không có tấn công ngày đầu mà đợi cho tới ngày cuối. Thì lời Chúa Giêsu đã dùng lời Chúa để cứu chính mình. Thì bây giờ chúng ta cũng hay dùng lời Chúa để cứu mình. Chúng ta phải chống lại ma quỷ. Đứng là thành tín. Ở đây nói rõ là tâm linh, tâm hồn, thân thể của anh em là được giữ vẹn. Tất cả ba phần đều quan trọng cả. Để được danh giữ trọn vẹn, không chỗ trách được. Cảm tạ Chúa. Và Chúa muốn danh giữ chúng con. Thân thể, tâm hồn, tâm linh. Giữ vẹn khi Chúa đến. Khi ma quỷ muốn tấn công. Thì chúng ta cũng có cái thuốc để trị. Phi-rơ thứ nhất đoạn 1 câu. Vậy anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn, đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Phi-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 13. Hãy thắt lưng cho tâm trí của mình. Đó là lúc mà cái chỗ mà ma quỷ tấn công, Chúa thì cũng làm cho sự kính sợ, còn ma quỷ làm cho sự sợ hãi. Thì sau đó nó làm cho chúng ta gây cho chúng ta sự nghi ngờ. Cho nên chúng ta phải thắt lưng cái tâm trí của mình lại. Chúng ta phải ở trong chúng ta phải bám chặt vào lời Chúa, tin vào lẽ thật của lời Chúa để kẻ thù không tấn công mình được. Lấy sự trông cậy trọn vẹn, chờ đợi ơn sẽ ban cho mình trong khi Chúa Giêsu Christ hiện ra. Cảm tạ Chúa, hãy thắt lưng tâm linh chúng con. Chúng con muốn hướng tâm trí của mình là gì ở trên trời. Thì Chúa cho chúng con biết hướng. Chúng con dạy chúng con, giúp con giữ lễ ngũ tuần để chúng con được trải nghiệm được rằng chúng con đã được cùng hội Chúa trên trời rồi. Con Chúa cho chúng con biết, luôn luôn biết ăn năn trở về với Chúa. Cảm tạ Chúa. Và Chúa luôn bày tỏ những ngày chúng con. Trong dân cơ cũng nói chúng ta hãy cầu nguyện ở trong đức tin. chứ đừng có nghi ngờ. Ma quỷ muốn muốn làm cho chúng ta thối lui, nó muốn làm cho chúng ta so sánh nhau, ngay cả trong vực xác thịt. Nói người này có thể làm được, người kia, ngay trong lĩnh vực thuộc tâm linh cũng vậy. Cho người này đã làm rất là nhiều, phục vụ rất là nhiều, có một đức tin rất là lớn so sánh người này người kia. Giống giống như Rainer vừa nói, khi mà Führer hỏi về về dân tương lai như thế nào á, thì chú nói là có điều liên quan tới ngươi, hãy hãy đi theo ta. Chúng ta hãy chú ý cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa, chúng đừng có so sánh lẫn nhau. Chúng ta đã có hội nghị trong hội nghị có nói về effort. Ở trong effort đó có 12 viên ngọc, mỗi 12 viên khác nhau. Chú muốn chúng ta khác nhau chứ chúng ta đừng có so sánh với nhau. Ví dụ như Lê Minh là cái viên đá màu xanh dương. Rồi tôi có thể nói là cảm tạ Chúa Lê Minh có màu xanh vậy. Rồi thì Chúa con làm con cho con một cái viên đá màu khác nữa. Rồi người ngồi đem rồi một người đem khác có viên đá khác nữa, có sự đa dạng. Nhưng chúng ta đừng có so sánh nhau. Thì đó là chúng ta bị bên trong chúng ta bị hư hư hỏng. Nếu mà tôi muốn người này người kia giống nhau thì không không được. Như effort có nhiều viên đá có màu như đá khác nhau, màu sắc khác nhau. Cho chúng ta đừng có để cho ma quỷ làm cho mình so sánh nhau. Mà mỗi người đứng trước Chúa, chúng ta cũng biết rằng là Chúa nói rằng mỗi người có một mức độ khác nhau. Nhưng dù có người có con cái thì không thể nào mà dành thời gian mà 2 tuần 2 giờ mỗi ngày để cầu nguyện được. Nhưng mà chúng ta có thể nhắc nhở tên của người khác, anh em khác với Chúa, nhắc nhở cho chúng ta đừng 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 có để ma quỷ đánh lạc hướng mình. Chúa có thấy được đó và Chúa có thể đánh giá được tất cả cái gì đó. Cho nên phải trông cậy Chúa. Chúng ta đừng có bỏ sự lòng giản dị của mình này là thành thành tính và công bình. Chúa đã nặng mình chúng ta ra như vậy chứ không phải là nặng cái kiểu khác. Nên mình đừng có so sánh nhau. Côrintô nhì đoạn 13 câu 11. Côrintô nhì đoạn 13 câu 11. Rốt lại hỡi anh em, hãy mừng rỡ, hãy theo đến sự trọn lành, hãy yên ủi mình, hiệp một tâm linh, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời của sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. Rốt lại hỡi anh em, hãy mừng rỡ, hãy đến sự trọn lành, hãy yên ủi, hãy hiệp một tâm tình, hãy ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. Cảm tạ Chúa và Chúa ở cùng chúng con. Rồi Thu Ma thấy ngay người ta kể là đã người ta thấy Chúa rồi, nhưng mà Thu Ma nói nếu mà tôi không đặt tay vào cái vết thương có cảnh xương của Chúa. Rồi sau đó khi Chúa hiện ra với các môn đồ có Thu Ma ở đó, Chúa nói là hãy bình an giữa các ngươi. Chú nói với Thomas là hãy đặt tay vào chỗ cạnh xương của ta. Đừng có không có đức tin mà hãy có đức tin. Sau đó Thomas nói là lạy Chúa và Đức Chúa Trời của tôi. Phước cho những ai mà không thấy mà tin. Chúa Giêsu biết cái sự nghi ngờ của Thomas. Chúa không có nói là người ta đã kể rồi mà thôi người không tin. Nhưng mà chú nói đến Thomas rồi chú nói sờ sờ nói Thomas sờ tay người chú và chú mà hiện ra là Thomas cũng chắc cũng không cần phải sờ tay vào vết thương của chú nữa. Nếu mà chúng ta nghi ngờ thì chúng ta hãy đến với Chúa, chúng ta hãy đến với Ngài, hãy bỏ cái sự không tin của mình đi tâm linh. Tôi thấy chú thật là quân bình. Chúng ta thì hay là cực con người chúng ta hay cực đoan. Ngày của chú đến như là kẻ trộm trong đêm tối. Nếu tôi chỉ đọc chỉ mình câu đó thôi, chúng ta sợ điều đó làm chúng ta thức tỉnh. Nhưng mỗi câu sau nói rồi, rồi hỏi anh em đừng có ở trong bóng tối để cho ngày đó ập đến với anh em như là kẻ trộm. Chúng ta đừng có ngủ như là người khác, mà hãy tỉnh thức. Đó là lời cảnh báo. Như sau đó câu chính là nói tiếp là Đức Chúa Trời cũng chẳng định sẵn cho chúng ta chịu cơn thịnh nộ, nhưng được sự giải cứu bởi Chúa Giêsu Christ chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Hồi đó Chúa nhắc nhở mình, anh thỉnh thoảng đâu có những con những lúc khó khăn, cũng đừng có ngã lòng, rồi tôi phải cảm ơn, phải làm gì cảm ơn Đức Chúa Trời cho mọi sự. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ ở cùng chúng ta, và chúng ta thể cầu nguyện cho nhau trong mọi lúc. Cho dù chúng ta nghĩ người này người mạnh người yếu thì chúng ta đều cần sự cầu nguyện cả. Xin Chúa hãy làm thêm sức cho tâm linh chúng con để chúng con biết dùng thời gian còn lại cuối cùng này để phục vụ Chúa. Chúa đã ban chúng ta một cái dụ ngôn để khích lệ tất cả mọi người, cho những người mà còn ít thời gian trước khi Ngài đến. Matthew 20 nhắc đến những người làm ở trên vườn nho. Để cho ta chú ý rằng nếu nếu chúng ta biết được mình còn ít ít giờ mà chúng ta chưa có dùng nhiều thời gian cho Chúa. Chúa nói khi tới giờ 11, Matthew 20 câu 6, ước gì tới giờ 11 thì thấy những kẻ đứng trong buổi chợ nói rằng sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì cả. Họ trả lời là vì không ai mướn chúng tôi. Đây là giờ cuối cùng này. Người chủ nói với họ rằng các ngươi hãy đi vào vườn nho của ta. Đây là điều mà Chúa nói với chúng ta. Hãy đi vào vườn nho. Ngay ngay cả giờ cuối cùng cũng cũng là giờ đã đi vào vườn nho. Chúa thực sự là người trồng nho tuyệt vời. Là khi buổi tối câu 8 đến buổi tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng hãy gọi những người làm công mà trả tiền cho họ, khởi đầu từ người người cuối cho đến người đầu. Tuyệt vời. Những người làm công mướn từ giờ thứ 11 đến lãnh mỗi người một denier. Hồi trước tôi không hiểu, nhưng đây là một sự khích lệ cho chúng ta. Chúa cho thấy là nếu mà chúng ta cái giờ cuối cùng này dâng cho Chúa, nói với Chúa rằng Chúa ơi, con đi vào trong vườn nho, con dâng chính mình con cho Chúa để sống theo ý Chúa và để hướng là Chúa, thì điều như thế nào thì họ cũng sẽ nhận được một denier. Đây là phần thưởng. Cũng giống như là cái người đầu tiên, những người mà đến đầu tiên họ cũng nhận được một denier. Và sau đó những người này lại phàn nàn, nói là họ 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 chỉ làm có một 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 giờ, còn những người kia làm nhiều hơn. Câu 13 Chúa nói là bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu, ngươi há chẳng định với ta một denier sao? Hãy lấy của ngươi mà đi đi, ta muốn trả kẻ rốt này như đã trả cho ngươi vậy. Thì cái người cuối cùng này Chúa cũng trả giống như người đầu tiên. Nếu ta sử dụng thời gian cuối cùng này thì Chúa cũng tròn denier. Câu 15, ta không có phép dùng cửu cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là người thấy ta tử tế mà lấy ganh sao? Thấy ganh sao? Chúa khích lệ chúng ta. Chúng ta hãy quên tất cả như ở phía sau. Nó không, như phía sau không còn quan trọng nữa. Cái gì mà quan trọng nữa là ở trước mắt chúng ta. Chúa kêu gọi chúng ta và muốn đặt chúng ta vào trong vườn nho của Chúa. Rồi ban chúng ta Daniel. Tôi thật khích lệ đã dâng Chúa cái thời gian cuối cùng này, giờ cuối cùng này, và đi theo cái tiếng gọi của Chúa, đi vào trong vườn nho, làm theo cái gì mà Chúa muốn bảo chúng ta. Và Chúa sẽ ban cho chúng ta Lương bắt đầu là người cuối cùng. Bây giờ ta hãy đi, hãy sử dụng thời gian cuối cùng này. Chú muốn khích lệ chúng ta vẫn luôn có công việc ở trong vườn nho và sẽ có lương. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa, con muốn được làm việc trong cái thời gian cuối cùng này, trong giờ cuối này. Cảm tạ Chúa là người là trồng nho tuyệt vời. Tôi có một cái kinh nghiệm mà hôm tối thứ chủ nhật có sấm chớp rồi lời Chúa nói khi Chúa đến thì có sấm chớp thì tôi nằm trên giường thấy sấm chớp, tôi nghĩ trong lòng mà bây giờ Chúa đến phải không, nó phải có trong lòng chúng ta. Roma 8 câu 37 tới 39. Trái lại cho mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sau, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Anh Chúa hãy ghi điều này vào trong lòng của chúng ta. Khải huyền 22 câu 11. Trước khi mà Chúa đến, Chúa nói câu này: Kẻ nào không công bình cứ không công bình nữa, cửa nào ô uế cứ còn ở trong ô uế nữa, kẻ nào công bình cứ làm điều công bình nữa, kẻ nào là thánh cứ làm nên thánh nữa. Cho chúng ta hãy tiếp tục, hãy nên thánh nữa, chúng ta hãy tiếp tục làm sự công bình cho đến khi Chúa đến. Amen. Chúa, chúng con muốn theo đuổi sự thánh khiết. Chúa hãy thêm sức cho chúng con. Chúng con muốn sử dụng cái thời gian cuối cùng này. Anh em khỏe không? Tôi khỏe, cảm ơn anh em. Anh em đã nói hết tất cả rồi, tôi nói gì nữa bây giờ? Có điều quan trọng khi Chúa đến, câu hỏi là chúng ta có bao nhiêu đấng Christ trong cuối cùng đời sống hàng ngày của chúng ta rồi. Chúng ta đều biết Kinh Thánh cả. Chúng ta có thể nói gì đó về Kinh Thánh, ai cũng có câu Kinh Thánh nào đó để nói. Nhưng đó không phải là gì điều mà Chúa muốn. Chúa muốn chúng ta có được Chúa rồi sống bởi Ngài. Cho nên chiếc tứ lễ là quan trọng. Trải nghiệm với Đấng Christ trong đời sống hàng ngày. Trong những năm quá khứ, tôi biết nhiều người biết hiểu biết Kinh Thánh, có nhiều điều nói về Kinh Thánh, có nhưng mà khi mà thời gian đến họ xuất hiện trước Chúa thì tất cả thì tức thì khi đứng trước Chúa thì cái điều quan trọng đó là Đấng Christ sẽ tác động bao nhiêu tới đời sống chúng ta rồi. Cho nên cái điểm này rất là quan trọng. Dĩ nhiên biết Kinh Thánh cũng quan trọng. Kinh thánh phải là thức ăn của chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta cần Kinh Thánh, nhưng mà cái trải nghiệm để chúng ta có được Đấng Christ trong đời sống hàng ngày chúng ta, hay cả trong suy nghĩ của chúng ta, hay trong mối quan hệ ở nhà, mối quan hệ của chúng ta với nhau, chúng ta có sống bởi bởi Chúa hay không, đó là điều quan trọng. Chúng ta có thể hiểu Kinh Thánh, chúng ta có thể dạy, có nhiều sự dạy dỗ, nhưng mà điều mà Đức Chúa Trời muốn muốn biết được đó là cái hiện hiện thực của Đấng Christ trong đời sống hàng ngày chúng ta. Để chúng ta cần lời Chúa để trải nghiệm Đấng Christ nhiều. Nhưng mà không phải là sự giải thích Kinh Thánh hay là hiểu biết về Kinh Thánh, mà là hiện thực của Đấng Christ trong đời sống của chúng ta, đó là điều quan trọng. Đó là điều quan trọng. Chúng ta hãy có được Đấng Christ. Xin Chúa hãy làm vững vững mạnh con người bề trong của anh em, để trải nghiệm được hiện thực của Chúa trong đời sống hàng ngày của mình. Đây là điều quan trọng hơn tất cả mọi điều khác. Đó là chính là sự biến đổi trong đời sống chúng ta. Đó là điều quan trọng.